côn chân biến tri minh thần tôn tiền thế thế nhang dài vô thượng điều ngự thiên nhân sư phật thế tôn nhất tâm thần thể chánh pháp cho phật thiện thiên thiện thần thiện thiện đến thế chân nghiệp vừa ngoài thời gian hiểu anh thân thường nghĩ là thân chương nhớ tâm thành lệ chế văn nghệ từ thế tôn bậc nhiều hành trở hành nhớ lý hành chân chánh hành gồm bốn đôi tam vị đang nhớ về phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ và phước nghĩa vô thượng công
Chúa sơ tên họ công đức chưa là làm cho
thân chân là phố thân cao thượng hiếu thân bằng chân thân chấm sông bờ và có sông bằng nghệ thương thiện là phố thân cao thượng phố thế hành đúng pháp dư nguyên hàng nguyên thuộc hành vi không nói lầm là phố thân cao thượng xa lý tâm địa mát tự chế không say xưa tinh thần không thiện pháp là phúc lớn cao thượng biết phương chứng kiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tấn thương hóa thương nghĩa kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lớn cao thượng sống phàm hành thấy được lý thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
tâm tâm đồng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như thế không chỗ nào tối thân thấy được an toàn là phúc lành cao thượng.
Nam mô Bụt Sa Giá, con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 24 tháng Giêng năm 2013, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên phương thức mọi ngày giờ Việt Nam, nhìn 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Phước Pháp Thanh Mã, bài học hôm nay thuộc trường Bộ Kinh Phật học cơ bản. 33 kinh tuấn tụng tiếp theo, sáng suy tư đến xã, sẽ do thượng tọa Giác Ngẫm giảng dạy với sự điều hợp của chư tăng. Mở đầu chương trình, khi tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp lãnh lễ tam bảo, chúng con kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Sa Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì, giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quý đức, cầu phúc lành phát sanh.
Con kính tri ân đại đức minh hạnh, kính bạch chư công đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật pháp Phước Thích Tăng Ma, Phật học cơ bản trường Hộ Kinh, Hòa Thượng Thích Minh Quang dịch Việt. Kinh phương tuần tiếp theo, sáu pháp, sáu suy tư đến xã. Này các hiền giả, có sáu pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy Phật A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là sáu? Sáu si tư đến xả, khi mắt thấy sắc, xả khởi lên, sắc ấy được si tư. Khi tai nghe tiếng, khi mũi ngửi hương, khi lưỡi nếm vị, khi thân cảm xúc, khi ý nhập nhận pháp, xả khởi lên, sắc ấy được si tư. Này các hiền giả, sáu pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày. Vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Và thường các minh châu dịch việt chúc con kính cung thỉnh từng tòa giác đẳng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giá.
Nam mô Bụt Thầy giá. Trước khi thượng tọa Giác Đẳng giảng bài học ngày hôm nay, chúng ta hãy nói qua đề tài này. Trong một loạt bài vừa qua, sáu pháp si tư đến hỷ, sáu pháp si tư đến ưu, và hôm nay là sáu pháp si tư đến xả. Ở đây thưa quý vị, thọ lấy xúc làm thập khởi, xúc lấy gì làm thập khởi? Xúc lấy lục nhập làm thập khởi, vì có mắt tai mũi lưỡi thân ý nhãn nhập, nghĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập, ý nhập. Xúc sáu cảnh sanh lên nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc, từ xúc đó duyên cho thọ. Khi chúng ta nói đến sáu xúc thì chúng ta cũng nên biết rằng đó chính là upa-ucchara. Và upa-ucchara ở đây dịch là si tư. Như cái danh từ chuyên thì chúng ta chữ upa-ucchara chúng ta cũng vẫn dịch là sáu tính. Hay là tầm tính, tầm tính sở sanh thọ. Và đây là một cái đề tài nó lại liên quan đến thiền quán. Do thọ nó phát sinh từ nơi sáu xúc, và thọ đó hỷ ưu hoặc xả, nó mới dẫn đến cái tình trạng có thể là duyên cho ái vân vân. Như vậy thì khi mà chúng ta đề cập đến những pháp này, chúng ta liên tưởng đến cái pháp duyên khởi. Và với cái trí tuệ mà chúng ta thấu hiểu được cái pháp duyên khởi, thời như vậy việc mà chúng ta tỏ ngộ được tam tướng vô thường khổ não vô ngã nó mới được rõ ràng. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ được nghe Thượng tọa Giác Đẳng trình bày về ý nghĩa, mình nói lên cái sự liên quan xúc duyên cho thọ và thái độ của người thực hữu phải tu tập như thế nào khi mà những thọ lạc, những thọ hỷ, thọ ưu và thọ xả sanh khởi do duyên sáu xúc, để chúng ta có nhiều sự lợi lạc ở trong việc tu tập. Xin thay mặt đại chúng kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng quan hỷ thuyết giảng, bắt đầu thuyết giảng cho đề tài học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Thầy.
Nam mô Bổn Thầy. Kính thưa Thầy Tổ Đại Sư, kính lời lễ chư tôn đức thần giáo tất cả vị Phật tử. Thưa quý vị, cảm thọ là một đề tài lớn trong đạo Phật, và hơn thế nữa, đối với một người tu tập thì cảm thọ là một ở trong bốn cơ sở của quán chiếu mà chúng ta gọi là thọ quán niệm xứ. Đối với người bình thường thì cảm thọ phản ứng nhiều nhất, như là khổ lạc ưu hỷ xả, và cái thái độ của chúng ta dường như nó đã trở thành một bản chất cố hữu của mỗi người. Hãy chúng ta thấy vui thì chúng ta cảm thấy dính mặt, mà cảm thấy buồn thì chúng ta gây nảy phản đối, và khi cảm thấy xả thì chúng ta đôi lúc cảm thấy trống vắng. Riêng về đề tài ngày hôm nay là đề tài liên quan đến xã, nó lại là một anh ấy nói đến nhiều cái phản ứng rất là trái ngược. Trước hết thưa quý vị, ở đây chúng ta thấy chú biết khác như là xã có nhiều ý nghĩa được định nghĩa, ý nghĩa được tìm thấy liên quan đến chữ này. Ở trong kinh tạng Pali, định nghĩa một cái chính xác chữ Upekkha ở đây, trong trường hợp này, thì chữ Upekkha hay dịch là xả, có nghĩa là một cảm giác hay là một cảm thọ không vui, không khổ. Đó là không khổ, không lạc, không ưu, không hỷ, đó gọi là xả. Mặc dù định nghĩa thì có phần đơn giản như vậy. Nhưng mà chúng ta lấy bốn trường hợp này để chúng ta nhìn thấy bốn sự tế nhị mà chúng ta phải phân biệt khi mà chúng ta nói về xã. Điểm thứ nhất là người của chúng ta xã hay là thản nhiên là bởi vì sự vắng mặt của khổ, của lạc, của ưu, của hỷ. Ngày hôm nay không có chuyện gì buồn và cũng chẳng có chuyện gì vui, để tâm chúng ta thản nhiên bình thường, cái đó chúng ta nó cũng là một trạng thái xả. Nhưng mà rồi cũng có những việc làm mà chúng ta thường làm, quen làm cũng chí chú cái lòng thành, nhưng mà không có hào hứng, không có vui, mà chúng ta vẫn làm. Đó là những cái xả đến từ sự thuần thục, thành thạo. Ví dụ như là chúng ta vào thao thóc mỗi ngày để sinh hoạt trong lớp Phật Pháp chẳng hạn. Ở đây chúng ta không có làm việc với cái tâm ơ hờ, chúng ta làm việc cũng chí thú, đem trọn tấm lòng của chúng ta làm. Nhưng mà bởi vì chúng ta đã làm quá nhiều lần, chúng ta trải nghiệm quá nhiều, và cái trải nghiệm quá nhiều đó nó không có cái tính chất hân hoan của hỷ, và chúng ta làm việc bằng một tâm xả. Nhưng cái xả đó nó không có nghĩa là vô tư lự, cái xả đó không có nghĩa là ơ hờ, xả đó không có nghĩa là trống vắng hay vắng mặt của hỷ, của ưu, mà cái xả đó là do sự thuần thục. Về điểm này chúng ta phải phân biệt. Đó là trường hợp thứ hai mà chúng ta thấy. Ở trong trường hợp thứ ba, chúng vì xả đó, đó là cái kết quả của một cái trạng thái tâm có kham nhẫn, có tu tập. Ví dụ như đối với chuyện khen chê vui khổ, đối với những chi phối cuộc đời, chúng ta có cái ý thức cuộc đời nó vốn là như vậy. Nhớ cái tâm của chúng ta nó không quá bực bội, nó không quá vui, không quá buồn. Cái ý thức đó tuy là nó không phải là sự thành thạo như là trạng thái thứ hai mà chúng tôi vừa kể, nhưng mà thứ gì ý thức đó để quý vị qua hiện trường chúng tôi một chút. Dạ. Xin lỗi chư tôn đức Phật, quý Phật tử. Thưa quý vị, cái xã thứ ba và chúng tôi muốn nói tại đây là rằng một cái phản ứng có trí tuệ, có ý thức, vì để chúng ta không có bị trở thành trường hợp quá vui, quá buồn hay là bị chi phối. Chúng ta cũng thể lấy cái ví dụ ở tại đây là ví dụ như có một vài vị giảng sư lần đầu tiên bậc sư Phật trong Pho Thất, tự nhiên mình đang giảng, đang nói chuyện, thì bị người ta vào người ta tấn công, ta chửi những lời nói không cần, tự nhiên mình buồn. Nhưng mà nếu mà chúng ta có sinh hoạt Pho Thất, chúng ta có một chút kinh nghiệm, và đồng thời chúng ta có cái ý thức tự rằng cái chuyện phá thắt là chuyện rất là bình thường, thì cái tâm của chúng ta nó sẽ thản nhiên hơn. Và cái sự thản nhiên đối với cái tình cảnh đó, nó cũng là một cái thể xã, nó cũng là một cái thực xã. Và thứ gì ở đây chúng ta muốn nói đến một trạng thái xã sau cùng mà của một hành giả tu tập. Và trạng thái này tương đối rất là tế nhị, là một trạng thái không có dính mắc, không có bị lôi kéo, đơn thuần là vì lý do chúng ta đã có một cái hướng đi riêng, chúng ta đã có một cái ưu tiên khác hơn. Chúng ta lấy một ví dụ như là mùa đông đấy thì có nhiều người họ đi trực tiếp, nhưng mà với chúng ta thì mùa đông là mùa đi hành hương, thì chúng ta chuẩn bị đi hành hương. Và khi chúng ta chuẩn bị hành hương thì ai nói về trực tiếp, chúng ta không cảm thấy là mình phải quan tâm nhiều về việc đó. Một cái vị mà phát tâm để trở thành một vị chánh đẳng chánh giác, khi mà tu tập thiền tứ niệm xứ thì đến mức độ nào đó vị đó cũng dừng lại, tại vì đã có một cái đại nguyện khác. Hay hoặc giả là ở trong đời sống chúng ta có những người họ có cái ưu tiên về danh lợi, họ làm sao để họ tranh danh đoạt lợi, họ thấy chuyện đó họ cảm thấy hấp dẫn. Nhưng mà cái ưu tiên của chúng ta không phải là danh lợi, thì chúng ta nhìn nó chúng ta tương đối thanh thản, bình thản. Thì sự bình thản như vậy nó cũng là một trạng thái của thượng thọ xã. Thì ở đây chúng tôi nói cái chuyện về bốn cái trường hợp của chữ Upekkha. Bốn trường hợp xã đó là: thứ nhất là không vui không buồn. Dạ, không vui không buồn nó cũng là một trạng thái. Cái sự vắng mặt của khổ, của lạc, của ưu, của hỷ nó cũng là một trạng thái xã. Về thứ hai là mình làm việc gì đó mà mình thành thạo, nó cũng là một trạng thái xã. Ví dụ như là cái việc đó mình làm quá quen rồi, mặc dù nó làm việc rất là tốt, rất là hay, nhưng làm quá quen. Kể ở trong thiền cũng vậy, mà ở ngoài cuộc sống là làm thiền cũng vậy. Và chúng ta cũng nói đến xã là do một cái ý thức, một cái trí tuệ tốt, một ý tuệ như lý tác ý, khi mà chúng ta đối diện với cái nghịch cảnh. Và sau cùng thì chúng ta nói đến xã là một cái trạng thái tâm bình thản, do là chúng ta có một cái ưu tiên nào cả. Thì chúng ta đưa ra bốn sự kiện này, nếu quý vị thấy cần kỹ, xã đó nó được nhận ra trong nhiều hình thức khác nhau. Riêng về cái cảm thọ xã, đối với người tu tập thiền định đó, thiền quán đó, thì nó là trở thành một điều tế nhị. Vì thường thường là xã nó không để lại cái dấu vết. Ở trong thanh định đạo đưa một thí dụ như người thợ săn đi theo dấu một con nai, mà con nai nó để lại cái dấu chân ở trên đất, nhưng mà khi nó băng qua cái phiến đá đó thì tại vì đá nó cứng quá không để lại dấu chân. Thành ra người này là tìm cái dấu chân ở trên đá đó bằng cách kết nối hai cái vết chân của bên này và của bên kia phiến đá. Dạ, bên này phiến đá với vết chân nai, bên kia phiến đá, thì người sân có thể xác định được là con nai nó đã đi qua phiến đá đó bằng cái hành trình nào. Có một cách khác là xã nó không có rõ nét ở trong đời sống. Bởi vì cái trạng thái bình thản đó, nó không có cái chất đậm đặc, nó không có cái chất rõ rệt, sôi động để được chúng ta nhận diện đó. Nên khi mà một người tu tập đó mà để nhận ra cái xả thọ đó, thì tương đối là người đó phải có kinh nghiệm. Và cái thái độ thường của chúng ta đó là thọ xả không có quan trọng. Khi nào mà mình để ý đến cảm thọ, thường để ý những cảm thọ nổi bật như là khổ, là lạc, là ưu, là hỷ. Như ví dụ như là mình mang đôi giày chặt quá thì mình hay nghĩ đến đôi giày, hay mình đang mang đôi giày thật đẹp thì nghĩ đến đôi giày. Nhưng mình mang đôi giày vừa chân rồi và đôi giày bình thường thì chúng ta không có quan tâm đến nó nhiều, xỏ đôi giày và đi thôi. Thì ở đây đó, với một người tu tập có hiểu biết thì cái cảm thọ xả nó không đơn giản chỉ là một cái sự vắng mặt của khổ của lạc, mà cảm thọ xả đó nó còn tiết lộ cho chúng ta thấy nhiều cái khía cạnh quan trọng của cuộc sống. Một ở trong những khía cạnh quan trọng cuộc sống đó là mọi thứ mà nó liên quan đến xả có đôi lúc là tại vì nó vừa vặn, nó thích hợp. Chúng tôi lấy một cái ví dụ như vậy là có nhiều người thường để ý đến những kẻ nói xấu mình, những người làm cho mình phiền phức, mà không để ý đến những người khác. Rồi cũng có những người để ý đến những người gây cho mình phiền phức hay là mang lại cho mình niềm vui nhất thời, nhưng mà không để ý đến những người mang lại cho mình sự an lạc, bình yên mỗi ngày. Một cái ví dụ cụ thể là tại sao những thanh niên thiếu nữ lớn lên thường để ý đến bạn trai, thường để ý đến bạn gái, thường để ý đến những giao tiếp xã hội mà quên đi bà mẹ ở nhà? Lý do rất đơn giản là tại vì bà mẹ đó đã cho mình một cái sự thoải mái hầu như là bao nhiêu năm rồi, hầu như là lúc nào cũng vậy, hầu như là vô điều kiện. Và do vậy cái sự tự nhiên của cuộc sống là cái gì mà nó vừa vặn, cái gì mà nó đã thích hợp, cái gì mà nó không có vấn đề nữa thì chúng ta không để ý. Như hồi nãy chúng ta nói là chiếc giày mà nó chặt đó thì chúng ta để ý nữa, nó rộng quá chúng ta để ý nữa, nhưng mà chiếc giày đã vừa chân rồi có khi chúng ta xỏ vào và chúng ta không để ý. Về điểm này, đôi lúc chúng ta cảm thấy mình vô tâm đối với những người quen của mình. Và nếu mà chúng ta nhìn cho rõ đó, thì trong đời sống chúng ta hay quan tâm đến những người chỉ trích mình hay là những người gây khó khăn cho mình. Mình nghĩ nhiều về những người đó, mình nói nhiều về những người đó, mình phản ứng nhiều về những người đó. Nhưng mà những người thân hàng ngày họ cho mình bữa ăn đàng hoàng, họ cho mình những cái giúp đỡ lặp đi lặp lại ở trong đời sống, thì chúng ta lại không có bận tâm đến họ nhiều. Cái khó của đời sống đó là cái mà chúng ta ý thức được cái gì bình dị, nhưng mà nó tồn tại liên tục và nó thật sự rất là dễ dàng để chìm vào trong quên lãng. Về điều này, có lẽ chúng tôi muốn trở lại một lần nữa hình ảnh của Ngài Hòa Thượng Hộ Giác. Lúc mà Ngài còn sinh tiền, Ngài hãy nhắc được là chúng ta thường quên những người ở chung quanh mình. Chúng tôi lấy ví dụ như mình làm trụ trì sống trong chùa, lâu lâu khách đến thì mình bận tâm cho khách nhiều. Hay những người Phật tử từ xa đến, một năm 12 tháng họ đến họ thăm mình một lần, thì tự nhiên mình dành nhiều thời giờ. Nhưng mà với những người Phật tử thường đi chùa mỗi tuần, hàng tuần lo việc dọn dẹp trong ngoài, nhiều khi mình thấy bình thường quá, mình không quan tâm đến họ. Cái đó là cái mà rất là dễ xảy ra trong đời sống của chúng ta. Mà có nhiều người Phật tử đó, họ đến chùa như là một bóng mờ. Chúng ta gọi là bóng mờ, tức là họ đến chùa họ không có khua chuông giống trống, họ không có làm in nổi, họ không có làm phiền chư tăng, mà họ chỉ đến chùa chỉ lặng lặng đi vào trong bếp dọn dẹp nhà bếp, ra trước đất sân nhặt rác, vô trong nhà vệ sinh dọn dẹp xong rồi họ đi về. Thường là những người Phật tử nó bị bỏ quên nhiều nhất, trong lúc họ hy sinh họ làm nhiều nhất. Có những người lâu lâu đi chùa thì nhiều người quan trọng để ý, nhưng mà có những người mà họ cho tất cả mọi người những cái tiện nghi cần thiết, hết sức là cần thiết đó, thì những người này lại không được quan tâm. Tại sao vậy? Tại vì cái đó là cái tâm lý của chúng ta, nó có những cái sự bất công, thưa quý vị, ở trong đời sống. Mà khi chúng ta ở gần Ngài Hòa Thượng, có khi Ngài nhắc nè, ví dụ như những người Phật tử hàng ngày họ lo cơm nước cho mình ăn, và họ lo từ ngày này qua tháng kia, thì chúng ta thấy bình thường. Lâu lâu có một đạo hữu nào đó từ ở đâu xa về vài ba ngày, tự nhiên mình thấy mình rất là vui, rất là hoan hỷ, mình để ý người này người nhiều. Và ở trong cuộc sống của chúng ta hay có cái chuyện như vậy, là khi những người cách xa đến thì vì chúng ta quá quý trọng người đó. Chúng tôi lấy đôi khi có những trường hợp xảy ra trong những gia đình Việt Nam, đó là có nhiều khi khách xa đến mà mình quá trọng người đó, tự nhiên mình bỏ quên đi những người thân rất gần, rất là đơn sơ, rất là gần gũi, rất là nhẹ nhàng sống mỗi ngày với chúng ta. Thành ra cuộc sống nó tạo nên nhiều cái bi kịch, là tại vì sao vậy? Những cái gì thường xuyên, những cái gì vừa vặn, những cái gì mà không có vấn đề đó, thì thường thường chúng ta hay quên lãng. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng là cái gì mà hữu dụng, cái gì mà cần thiết là được chúng ta quan tâm nhiều. Chúng ta không phải quan tâm như vậy. Cuộc sống chúng ta phải nhìn nhận một điều rằng có những thứ nó không ra gì mà chúng ta đặt trọng tâm rất là nhiều, mà có những thứ nó lại rất là hữu dụng, rất cần thiết, thì chúng ta lại không quan tâm lắm. Dạ, chúng ta không quan tâm lắm. Lấy một ví dụ là quý vị biết là cái chùa, nhiều ngôi chùa ở Việt Nam ngày xưa đó, bỏ ra bao nhiêu tiền để xây dựng một cái cổng rất là hào nhoáng, hay là xây một cái cảnh, một cảnh trí cho nó thật là đẹp, thật là hấp dẫn, nhưng mà lại không có đầu tư tiền để xây dựng một cái nhà vệ sinh cho tốt. Đa số những ngôi chùa thời mà chúng tôi còn ở Việt Nam đó, là cái nhà vệ sinh rất là tệ, mặc dù đó là cái nhu cầu rất lớn. Tại vì người ta quan niệm như vậy, là khách thập phương đến đó, thì họ đi thưởng thức những cái cảnh này, thưởng thức cảnh công trình kia, có ai thưởng thức nhà vệ sinh bao giờ đâu. Nhà vệ sinh là cái mà họ nhắm mắt nhắm mũi vô sử dụng rồi đi ra. Thành ra tốt hơn hết đó, là không đầu tư vào nhà vệ sinh. Nhưng mà sau này chúng ta thấy chuyện đó không đúng. Mà do vậy đó, chúng ta nên biết quan sát cái xã, cái cảm sở, thọ xã của mình. Và chỉ riêng một chuyện đó, mà mình thấy là cái cảm thọ xã đó, nó vốn không phải chỉ có một mặt, mà nó nhiều mặt. Như hồi nãy chúng tôi nói rằng cái sự vắng mặt của khổ, của lạc, của ưu, của hỷ ấy, nó là xã rồi. Nhưng mà cái sự thành phục, sự thục, thành thạo nó cũng là xã nữa. Thì thưa quý vị, về điều này, chúng ta phải nói rằng xã nó là một trạng thái tương đối rất là tế nhị. Và chúng ta cũng nhận ra một điểm này. Người Trung Hoa họ có câu họ nói là quân tử tình như đạm thủy. Quân tử tình như đạm thủy tức là ý đó là cái người mà trưởng thành hay một cái người mà quân tử đó, thì họ không có những cái vồn vã săn đón ở trong cái thân tình. Tuy rằng không vồn vã, không săn đón, nhưng mà cái tình của họ nó rất bền, nó rất đẹp, và đặc biệt nó nhẹ nhàng. Có lẽ là về điểm này, bây giờ chúng ta kinh nghiệm thấy như là nước mình uống, những loại nước ngọt, nhất là bên Mỹ họ uống soft drink nhiều, hay là rượu, những thứ đó chúng ta có thể uống nhiều được. Nhưng mà chính nước lạnh, như nước lạnh ở trong chai mình uống, nó lại là một cái nhu yếu trong đời sống. Nước lạnh thì thật ra không có gì xuất sắc hết, nhưng mà mình có đi, có sống, thì mình thấy nước lạnh nó quý hơn nhiều thứ khác. Quân tử tình như đạm thủy là về cuộc sống mà cái gì càng đi sâu, càng đi xa thì cái đó đó nó càng đơn giản, nó càng ít có sôi động thì nó sẽ bền hơn. Chúng ta thì quen để ý đến cái gì mà nó sôi nổi. Nhưng mà thật sự thưa quý vị, những thứ sôi nổi thường nó không có giá trị theo thời gian. Trên phương diện vật chất của quý vị mà trên phương diện tinh thần của bạn. Trên phương diện tinh thần á, như quý vị thấy rằng ở trong thiền mà những cái chi thiền như là hỷ và lạc á, nó còn tồn tại ở những thực thiền thấp. Nhưng mà khi lên tu tập đến như tứ thiền ở trong A Tỳ Đàm hay là ngũ thiền hay là ngũ thiền trong A Tỳ Đàm hay là tứ thiền trong kinh Tạng thì chúng ta biết rằng nó chỉ còn lại xả và định thôi. Và hiểu được cái chuyện này đó thì chúng ta hiểu được một cái nhân sinh quan rất khác của đời sống. Tại vì sao vậy? Tại vì đối với chúng ta đó, cái hạnh phúc nó phải dựa lên trên những cảm thọ, đặc biệt là hỷ và lạc, cái sự thoải mái của thân, cái sự vui thích của tâm. Nhưng mà rồi không có một người trưởng thành nào mà không hiểu được cái hạnh phúc của sự thanh thản. Và cái gọi là thanh thản đó, nó phải là một cái trạng thái không có sôi động. Vì điều này rất là khó. Như là chúng ta nói chuyện với một đứa trẻ, một đứa trẻ nó hiểu hạnh phúc là gì. Hạnh phúc là niềm vui. Niềm vui là gì? Là cái việc hào hứng. Không có hào hứng thì không có vui, và không vui thì không hạnh phúc. Chúng ta ngồi xuống nhìn vào mặt, vào đôi mắt của đứa bé mà nói rằng có những thứ hạnh phúc mà nó không hào hứng, không có sôi động, thì đứa bé là rất là khó để cảm nhận. Khó lắm. Chúng ta cũng vậy thưa quý vị. Nó phải sống ở một cái tuổi nào đó, khi mà cái chung rượu đời uống đã cạn, khi mà tóc đã bạc trắng trên đầu, thì bây giờ người ta mới nhận ra rằng chính cái sự bình yên của tâm tư, chính sự thanh thản của nội tại đó, nó mới thật sự là một hạnh phúc đó. Chứ không phải là cái gì sôi động, cái gì sôi nổi, cái gì hào hứng. Nhưng mà điều này không đơn giản. Điều này không đơn giản như nào hết. Cứ tưởng tượng là khi mà chúng ta nói về thiên đàng, khi mà chúng ta nói về cực lạc, thì luôn luôn chúng ta nói về những thứ hấp dẫn. Khi mà nhưng mà nếu mà chúng ta nói rằng cái cứu cánh của chúng ta, của đạo Phật gọi là sự diệt khổ, là Nirodha, là sự diệt khổ hay là diệt đế, cái sự diệt khổ không mà nó không làm cho chúng ta thấy thức thứ của chúng ta hết. Chúng ta cảm thấy rằng nói thì nó cho có nói như vậy, nhưng mà thật sự nói về cứu cánh mà gọi là diệt tận tham sân si hay sự diệt khổ sẽ nghe nó không hấp dẫn. Có lẽ chính vì vậy đó nên khi người ta phải nói một cách khác, người ta phải bài ra những cái một những cái thế giới mà nó có muôn màu muôn sắc, nó có những cái kỳ thú, nó có những thứ mà đầy cái chất quyến rũ. Tại vì sao? Tại vì chúng ta vốn rất là khó để cảm nhận một thứ hạnh phúc mà qua đó không có sôi động, không có hào hứng. thì chúng ta hãy trở lại với cái góc cạnh của một người tu tập thiền quán mà đề cập đến xã. Bất cứ một người tu tập thiền quán nào đều phải có ba cái ý thức về xã. Thứ nhất là xã đó là một cảm thọ rất là khó nắm bắt, khó lắm. Chúng tôi lấy ví dụ là khi mình đang ngồi thiền được, mà mình đang ngồi xuống, mình cảm thấy thoải mái ở trên cái tọa cụ, hay là ngồi xuống cảm nhận cái sự tê nhất của chân, thì cái đó nó dễ. Nhưng mà khi cảm giác mà thoải mái, dễ chịu, cái cảm giác mà tê nhất là khổ, là lạc, là ưu, là hỷ không có đó, cái xả rất là khó lắm. Đây là điểm mà hành giả cần để ý được. Thì một hành giả tu tập nếu không có tìm thấy được, không có ý thức được trạng thái xả đó, thì người đó khó thấy được cái khoảng cách giữa cảm thọ này và cảm thọ kia, và không nhận ra cảm thọ này, cảm thọ kia, cái khoảng cách của nó, thì rất là khó nhận ra cái tướng của sự sanh và diệt. Chúng ta lấy một ví dụ như là thông thường một trong những cái điểm chính mà của một hành giả tu tập là thấy được cái sự bắt đầu và sự chấm dứt của một cảm thọ. Là mình đang buồn, ví dụ như mình có một người thân mới vừa mất, cái cảm thọ buồn khởi lên, cái thọ ưu nó khởi lên, mình biết. Và khi mình nhìn vào nó cho đến khi cảm thọ ưu nó kết thúc, phải chấm dứt, thì thông thường sau cái cảm thọ ưu mình nó chấm dứt, nó sẽ nhường chỗ lại cho cảm thọ xả. Và một cái hành giả không thấy được cái thọ xả đó, thì thường là người đó không thấy được một cái sự sanh và diệt của những cảm thọ như là ưu, là hỷ. Chúng tôi lấy một cái chuyện này là quý vị ở trong gia đình hay là ở trong chùa, nó có những cái trường hợp đại lễ. Khi mà bắt đầu, đại lễ bắt đầu tổ chức và đại lễ chấm dứt, thì khi mà đại lễ chấm dứt thì nó trả về một cái mà chúng ta gọi là rất là bình thường. Cái bình thường đó, tức là nó không có rộn ràng, không có sôi động, không có gì. Và chúng ta phải thấy được cái sự bình thường đó, thì chúng ta mới thấy được cái sự kết thúc của một buổi lễ. Thì tương tự như vậy, một người tu tập mà không có cái khả năng nhận diện hay là thấy được cái thọ xả đó, là cái sự sanh diệt của các pháp, cái sự sanh khởi và chấm dứt của các pháp, nó không có hiện rõ cho chúng ta. Về điều này thì nói nó hơi khó hiểu, nhưng mà khi mà chúng ta vào ngồi thiền hay là chúng ta tu tập thì dần dần chúng ta sẽ thấy rằng chính cái ý thức, chính cái sự biết rõ về xã đó, nó khiến cho chúng ta nhìn thấy một cái sự tương phản giữa một giữa sự xuất hiện và sự biến mất của những cái pháp mà chúng ta gọi là khách quan. Ví dụ như là mình đang ngồi, bỗng nhiên mình đang lo lắng về chuyện gì đó, cái lo đó nó khởi lên, cần được ý thức. Và khi cái lo đó nó chấm dứt, mình cũng cần được ý thức. Rồi thưa quý vị, một cái góc cạnh khác của người ngồi thiền nữa, đó là cái khả năng ý thức, cái cảm thọ đó, nó thuộc vật chất hay là nó không thuộc vật chất. Nói một cách đơn giản hơn là thuộc vật chất, tức là thuộc về năm cái ngoại cảnh, sắc, thân, khí, vị, số, pháp. Nó không thuộc vật chất, tức là sắc, thân, khí, vị, số là ngoại cảnh, nó thuộc về vật chất. Và cái không thuộc vật chất là nó thuộc về cảnh pháp. Thì khi một hành giả mà có một cái sự phân biệt cảm thọ thuộc về vật chất và cảm thọ không thuộc vật chất, tức là nói một cách khác là cảm thọ thuộc ngoại giới hay cảm thọ nội giới đó, thì bây giờ hành giả sẽ nhận ra được rằng cái ảnh hưởng của vật chất đó, thì nó ở một mức độ rất ít, nhưng mà cái ảnh hưởng về nội tâm đó, về cảnh pháp đó, nó là một sự nhồi nặng lại của chính chúng ta. Bây giờ chúng tôi lấy một cái ví dụ là một người nghe một tiếng đàn cò. Khi mà nghe tiếng đàn cò đó, thì âm thanh đàn cò nó chỉ cho chúng ta cảm nhận rằng ồ, đó là cái tiếng đàn cò, một tiếng nhạc rất là quen thuộc. Nhưng mà nếu chúng ta nhớ rằng thời xưa có một lần cha chết, mẹ chết hay là người thân mà những người họ đến họ dạo những bản nhạc trong đám ma mà có đàn cò, tự nhiên chúng ta nghĩ đến đàn cò thì chúng ta nghĩ đến đám ma, rồi nghĩ đến đám ma chúng ta nghĩ đến đám tang của một người thân, rồi đám tang người thân mình nghĩ đến sự mất mát. Thì cái chuyện mà nghe cái tiếng đàn cò đó mà có cái phản ứng, một cảm giác vui buồn đó, chúng ta tạm gọi là cái cảm thọ thuộc về vật chất. Nhưng mà đằng sau, tiếp theo những cái chặp tư tưởng sau đó mà mình suy nghĩ về đám tang, suy nghĩ về sự ra đi của một người thân trong quá khứ, một cái hồi ức buồn, vân vân, thì cái đó nó là một thứ không thuộc vật chất. Dạ, nó không thuộc vật chất. Thì về điểm này đó, về điểm này đó là riêng về hành giả, thì hành giả sẽ có được cái sự phân biệt giữa danh và sắc ở trên cảm thọ. Cái này chúng tôi nói nó hơi khó hiểu một chút, nhưng mà cái sự phân biệt giữa danh và sắc cảm thọ đó là thông thường đối với một người hành giả mà quán sát về thân tâm đó, cái gì thuộc về sắc đó, nó đoản kỳ, nó kịch tiếp, và cái gì mà thuộc về danh đó, nó là cái gì miên man, cái gì mà nó thiêu dịch, cái gì mà nó đa sự. Và hai cái trạng thái này đó là hai cái trạng thái mà một hành giả cần phân biệt rõ. Chúng ta thường có câu nói ở ngoài đời ta nói là có tức thì dịch ra tù. Có tức thì tù, tức là chúng ta dựa trên một câu chuyện nhỏ rồi chúng ta tán rộng đó ra. Thì với một người tu tập thì thông thường nhìn thấy những cái sự việc gì đó thì nó cũng hay có cái là chuyện bé xa to, có tức dịch ra tù, tức là cái chuyện đó nó đơn giản thôi. Mình nghe một âm thanh, mình thấy một sự việc, nhưng mà khi mà những việc đó nếu mà chúng ta thiếu chánh niệm hay là chánh niệm yếu thì từ từ nó sẽ lan rộng và lan rộng ra. Cái sự khai triển lan rộng quách đại những điều này đó, nó là cái dấu hiệu của sự thiếu chánh niệm. Và khi hành giả phân biệt được danh và sắc, khi mà hành giả có đủ cái sự chánh niệm đó, thì hành giả sẽ không để cho cái tâm ý nó khai triển, nó khuếch tán một cái cảm thọ đi xa hơn bằng cách là chúng ta trở về lại với hơi thở của mình, hay trở về với cái đề mục chính của mình. Có lẽ chúng tôi nói như vậy nó hơi lòng vòng một chút, hơi khó hiểu, nhưng mà điều mà chúng tôi muốn nói như vậy là khi mà quý vị Phật tử thấy được cái nhận thức được cái cảm thọ xả trong đời sống đó, ở nơi tâm tư của mình mà nhận thức được cảm thọ xả đó, thì lúc đó ở trong rất là nhiều trường hợp đó, chúng ta sẽ sống với cái cảm thọ xả đó thay vì chúng ta chạy theo những cái hào hứng, những cái vui mà nó làm cho chúng ta phóng tâm. Cái cơ sở của một cái người tu tập là gì? Là khả năng bình tâm, thanh thản, nhìn vào cái đến, cái đi, cái sanh, cái diệt, thở vào, thở ra. Chứ không phải là cái phản ứng của chúng ta đối với sự việc. Cái phản ứng của chúng ta có thể là vui, là buồn, là thương, là ghét, là giận, là hờn. Cái phản ứng đó nó thường cho chúng ta rơi vào những cảm thọ là ưu, là hỷ. Nhưng mà khi mà chúng ta không có cảm thọ mà chúng ta chỉ ghi nhận đó và chúng ta tiếp tục ghi nhận, thì nói một cách khác là cái thọ xả đó nó gần với chánh niệm nhiều hơn là thọ ưu, thọ hỷ. Điều này chúng tôi không phải là nói rằng một cái người tu tập là xua đuổi cả thọ ưu và hỷ, nhưng mà với tất cả những hành giả tu tập đó thì đều phải ý thức một điều là cái cảm thọ xả nó gần gũi với chúng ta hơn, nó gần gũi với chánh niệm hơn là ưu và hỷ. Và cái ưu và hỷ nó là một trạng thái khuếch tán cái sự việc nhiều hơn. Thật ra Bây giờ chúng ta nghe một câu chuyện mà các vị thiền sư thường hay nhắc là một cái vị sa di, có người họ cho sắp vải ra dâng cho vị sư bác, nhưng vị sư bác không cần, không nhận, là tại vì sư bác có ý rồi không nhận, thì vị này mới buồn. Buồn là mình có tấm lòng giống như sư bác, mà bây giờ sư bác không có thương tưởng, không có nhận, thì bắt đầu bị nghiền nói thôi, mình đã bán tấm vải này, mình hoàn tục rồi, mình hoàn tục bán tấm vải này rồi, mình làm bốn rồi, mình nuôi con này nuôi con kia, rồi ví dụ nuôi gà rồi thành ra bầy gà, rồi nuôi bò rồi thành ra nhiều con bò, rồi tài sản lớn, rồi từ từ nó lại đi xa thêm, cho đến khi vị đó nghĩ miên man. Và lúc đó vị sư bác ngồi đó là bằng cái tâm tư của một vị thánh nhân, một tâm tư vị có tha tâm thông, đọc được cái ý tưởng của cái vị sư cháu của mình là đang phóng tâm như vậy. Thì từ một cái sắp vải, từ một cái sự việc là nhờ cúng dường cho vị sư bác mà vị sư bác không nhận, mà bây giờ nó, cái tâm tư nó lại tiếp tục miên man ra, thì cái trạng thái miên man đó là nó bám theo cái trạng thái hỷ, trạng thái hân hoan, mình thích mình mới suy nghĩ. Và nếu mà vị đó có chánh niệm đó, thì vị đó sẽ trở về lại với công việc đang làm, và cái tâm nó xả nhiều. Thì đó điều mà chúng tôi nói tại đây rằng, khi mà chúng ta tu tập thiền quán đó, là chúng ta phải có một cái kinh nghiệm tương đối tốt đối với xả thọ, đối với cảm thọ xả. Và nếu không có cái kinh nghiệm thuần thục và tốt về điểm này đó, thì chúng ta rất là dễ mất cái căn bản, chúng ta dễ mất cái thế đứng của chánh niệm. Cái chánh niệm mà càng tinh luyện, chánh niệm càng thuần thục đó, nó phải nằm ở chỗ đó là ai làm chuyện gì mặc ai, việc của mình đó là mình chỉ biết thôi, là mình chỉ biết thôi. Mình giống như nhiệm vụ người gác cửa, không phải là mình thuê bán tháng người này đẹp người kia xấu, hay là mình thích người này không thích người kia, mình chỉ biết là có người vô có người ra là công việc gác cửa. Thì chánh niệm đơn giản như vậy, chánh niệm đó nó phải được nuôi dưỡng ở trên một cái cơ sở là bình dị nhẹ nhàng như là hơi thở, không có chuyện gì lớn nói chuyện về hơi thở ra hơi thở vào, không có chuyện gì lớn chuyện về cái sự ghi nhận mà không có phản ứng, nó chỉ là sự ghi nhận mà thôi. Nhưng mà chính cái bình lặng đó, cái thanh thản đó, nó là một điều kiện căn bản, nền tảng cho một người tu tập chánh niệm. Tại vì sao vậy? Cái người phát triển chánh niệm là người không có phản ứng. Vì nếu chúng ta bị phản ứng là chúng ta sẽ bị kẹt theo chuyện đó. Chúng tôi lấy một ví dụ như là một người có chánh niệm đó, thì nhìn thấy cái sự tồn tại của thân và tâm nó giống như một cái diễn trình. Nó nhiều thứ xuất hiện và nhiều thứ biến mất, sanh rồi diệt, diệt rồi sanh rồi diệt, liên tục như vậy. Và cái gì nó đến thì nó đến, mà cái gì nó đi thì nó đi. Nếu nó đến mà chúng ta lồng lộ phản ứng, hay là nó đi mà mình bám víu nó, thì mình sẽ mất chánh niệm. Yeah. Cái khó của chánh niệm là gì? Khó của chánh niệm là không có phản ứng, mà chỉ ghi nhận. Càng phản ứng thì chúng ta càng bị kẹt, càng phản ứng thì chúng ta càng bị rơi vào trong cái tình trạng là chúng ta mất đi cái sự khách quan khi mà chúng ta lẳng lặng quan sát. Và cái trạng thái mà không có phản ứng đó, nó dựa trên cái cơ sở của xả nhiều hơn là hỷ, là ưu, là khổ, là lạc. Thì đến này nó hơi tế gì, nhưng mà chúng tôi muốn nói rằng rất khó để một người tu tập hiểu rằng cái nền tảng của chúng ta đó là thọ xả, chứ không phải thọ ưu thọ hỷ. Ai làm việc gì cũng muốn hoan hỷ hết. Ví dụ như là mình làm phước mình cũng hoan hỷ, mình học Phật pháp cũng hoan hỷ, rồi mình tu thiền mình cũng muốn hoan hỷ. Nhưng mà thật ra những cái trạng thái hoan hỷ đó không phải là chúng tôi muốn chê, nhưng mà nó ở trong giai đoạn sơ đẳng thôi, giai đoạn ban đầu. Mình làm lâu ngày thì mình phải làm với một cái nhận thức khác. Chúng tôi lấy ví dụ như là một số Phật tử vào trong phao thóc nghe pháp, hay là mới tình nguyện sinh hoạt vào trong ban điều hành, thì quý vị rất là phấn khởi, rất là hoan hỷ, buổi sáng cố gắng thức dậy. Nhưng mà mình không thể là mình làm với cái sự phấn khởi đó từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác được. Tại vì nếu chúng ta làm càng lâu càng thuần thục á, thì cái tâm của chúng ta phải làm việc rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thản. Còn ngày nào cũng đòi là mình làm việc đó phải với cái tâm rất là phấn chấn, rất là hoan hỷ, ngày nào cũng thế này cũng thế kia đó, thì thật sự là chúng ta sẽ bỏ cuộc. Có lẽ điều này rất là khó tin, nhưng mà thưa quý vị, một người mà đòi hỏi rằng cái gì mà nó cũng hào hứng thì người ta sẽ bỏ cuộc. Là chúng ta phải nói theo cái dân từ ngoài đời là chúng ta phải đầm tánh hơn một chút, chúng ta phải điềm đạm hơn. Cái điềm đạm đó nó mới cho chúng ta cái nét bền, nó có cho chúng ta sự bền bỉ trong sự tu tập, ở trong việc làm, ở trong bất cứ việc gì. Cái sự điềm đạm đó nó rất là khó để chúng ta ý thức được. Thì thứ gì ở đây Đức Phật Ngài đề cập đến sáu cái xả cần phải quan sát. Cái xả nó đến từ con mắt, cái xả đến từ tai, từ mũi, từ lưỡi, từ thân. Chúng ta tạm gọi là sáu cái xả nó liên quan đến vật chất. Thì nó cần phải được quan sát, cần phải được quan sát. Cái có nhiều khi cái sự thanh thản xả đó nó là do cái sự vắng mặt của những điều sôi động, mà có nhiều khi nó là do cái sự thuần thục, hoặc giả nó do sự phát triển chánh niệm tốt được. Nếu mà một người mà có tu tập có chánh niệm tốt đó, thì trong lúc đang ngồi thiền hay đang đi kinh hành đó, thì những cái cảm thọ nó sanh khởi đó, thì người đó tương đối là có đủ sự điềm đạm để nhìn những điều đó nó xuất hiện nó sanh và diệt một cách bình thản. Cái bình thản đó là một thái độ tương đối là tốt nhất từ cái thế đứng của một người tu tập chánh niệm. Và bây giờ thì chúng ta nói về một cái sau cùng là cái xả mà nó đến từ ý suy nghĩ chánh pháp đó. Thì chúng ta nên nhắc một chuyện, đó là đây là một cái lĩnh vực khó nhất đối với hình ảnh, đối với âm thanh, đối với mùi hương, đối với cảnh vị và đối với thân cảm xúc đó. Thì có lẽ là chúng ta có nhiều tự chủ. Chúng tôi lấy ví dụ là mình thức ăn sầu riêng. Bây giờ mình đang hành thiền, tự nhiên có người họ đem sầu riêng đến, thì có thể là bằng một chút vận dụng lý trí đó, mình có thể ban đầu mình cảm thấy rất là thích, nhưng mà sau đó mình có chánh niệm mình sẽ điều chỉnh lại được. Nhưng mà riêng đối với cái cảnh pháp, chúng tôi biết là chúng ta quen suy nghĩ, và chúng ta quen suy nghĩ, và cái suy nghĩ đó nó cứ dựa lên trên cái mà người ta gọi là hy cầu. Cái sự hy cầu ở đây nghĩa là mình đi tìm cái vừa lòng, cái vừa ý. Ngay cả trong cái thế giới của người tu thiền đó, và cái giới người tu tập đó, thì mình cũng đi thích, đi suy nghĩ cái gì cho mình thích. Suy nghĩ thích, ví dụ như là mình thích vị thiền sư này, mình thích một cái thiền viện kia, hay là mình thích một cảnh trí nọ. Cũng để ý cái thích đó, nó cũng dẫn mình đi miên man. Mình đừng tưởng rằng mình nghĩ về phố thị đó thì cái tâm mình nó mới vọng động, mà mình nghĩ về núi rừng, về âm thức ở thanh tịnh mà mình không có chi phối. Ví dụ như có thể là mình ngồi rồi mình muốn mai mốt gì mốt nọ mình đi tìm một cái cảnh rất là đẹp, như là ở rừng, ở gần hồ, rồi mình xây một cái cốc để mình tu tập vân vân, rồi mình cứ nghĩ rất hoài, thì cái đó nó cũng là một sự hy cầu. Và cái hy cầu đó nó cũng tiếp tục dẫn chúng ta đi từ cái sự miên man này qua sự miên man khác, mà mất đi cái gốc chánh niệm của mình. Mình phải biết trở về. Thật ra cái xả mà đối với một người tu tập thiền quán đó, nó là một ở trong những cái sự huấn luyện mà giúp cho vị đó khả dĩ giảm bớt cái sự phóng tâm, giảm bớt cái sự suy tưởng, giảm bớt sự hy cầu, giảm bớt sự khuếch đại đối với thực tại. Và nó là một ở trong trạng thái gọi là tế nhị chứ. Và một người tu tập thuần thục thì phải chẳng nhiên phải có nhận diện được nó, có ý thức nó, mà còn phải có được cái sự tu tập ở cái mức độ tương đối là cái gì nó đến thì nó đến, cái gì nó đi thì nó đi, đủ khả năng để chấp nhận và đủ khả năng để buông bỏ. Thì cái đó là một điều không dễ, và thật sự không dễ. Nó là một thách thức lớn đối với tất cả những hành giả tu tập khi mà chúng ta đề cập đến xả thọ. Bây giờ thì chúng tôi xin được dứt cái chấm dứt pháp thoại này ở tại đây liên quan đến xa xa thọ, và tiếp theo sẽ là phần thảo luận của chư tăng. Mà thưa tổ tiểu siêu, không biết là thưa tổ tiểu siêu có đang có mặt ở trước máy không? Nếu thưa tổ đang có mặt ở trước máy thì xin được thỉnh thưa tổ trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Dạ, thế thì tổ tiểu siêu đưa tay. Mà thưa tổ tiểu siêu, cái chỉ xã chủ cái khám mà ở trong Pali đó, có nhiều cái định nghĩa, có nhiều cái cách định ở trong tâm tạng, thì đối với thiền tọa đó, thì cái chữ khá mà khi một người học giả, một nghiên cứu khi gặp đó, thì chúng ta có một vài cái gợi ý nào là ở trong trường hợp nào chúng ta nên hiểu cái nghĩa nào, và cái sự phân biệt đó nó cần thiết ra sao, xin được thỉnh thưa tôi.
Có cái cảm giác
thản nhiên thì như vậy đó là thọ sản. Nhưng mình nhìn cái sự việc ở đời mà có cái ý chí tích cực, không để cho tâm bị dao động trước lời khen tiếng chê, sự vui sự khổ, nặng mất vinh nhục, thì như vậy cái xã đó được gọi là hành xã ở trong 10 pháp độ. Còn khi một người mà giữ được cái tâm niệm là mỗi chúng sanh có nghiệp riêng, tức là không nhìn cái chúng sanh đó với cái tâm quan hỷ, mà cũng không nhìn với chúng sanh đó với cái ác ý, thì như vậy xã này gọi là xã phạm trú. Nó tùy theo, trước hết là chúng ta phải đánh giá theo cái thái độ, cái quan niệm của người đó như thế nào, rồi mới hiểu được là xã trong trường hợp này là thọ xã hay là xã phạm trú hay là hành xã ở trong ba la mật. Một khía cạnh khác nữa là chúng ta không nói trên phương diện lý mà chúng ta nói trên phương diện sự nữa. Thì thế mà Ô Bế Kha mà nằm ở trong cái nhóm mà bốn pháp vô lượng tâm, thì Ô Bế Kha đó phải hiểu là hành xã, cũng như Ô Bế Kha ở trong 10 pháp ba la mi xã ba la mật thì chúng ta phải hiểu là chính hành xã. Chi pháp của hai cái sự kiện này được gọi là tập cát machatata chetaska, tức là sở hữu trung hòa, hay là tâm sở hành xã. Còn khi mà chữ Upekha được dùng trong cái giới pháp gọi là Vedana, thì chúng ta phải hiểu đó là thọ xã. Một cái cảm giác của tâm khi biết cảnh, thì nhờ chúng ta y cứ vào lý và tự như vậy đó, chúng ta mới có thể nhận định được chữ Upekha trong trường hợp có nghĩa như thế nào. Thì đây tôi xin được trả lời cái câu hỏi tôi thường gọi giật đoạn tất cả là như vậy. Nó mua cái thai vậy.
Sao biết trình thư tờ thầy sư, mà thư tờ thầy sư muốn hỏi thư tờ thêm một chuyện nữa, đó là ở trong tâm dục giới á, thì nói rằng mình làm phước mà với tâm thọ hỷ á, thì có phước nhiều hơn tâm thọ xả. Nhưng mà ở trong tâm thiền á, thì cái tâm mà thọ xả á, nó lại cao hơn tâm thọ hỷ. Thì như vậy ở đây nó chút rắc rối là tại sao ở một phương diện á, thì thọ hỷ á, nó lại có phước nhiều hơn thọ xả, một bên là thọ xả là cao hơn thọ hỷ, thì tôi có thể giải thích cho Phật tử biết là tại sao có trường hợp như vậy. Xin thỉnh thưa Phật.
Nếu một Phật thầy vậy, kính bạch chúng tôi dịch bản, kính bạch tăng thương gì. Khi mà chúng ta nói đến cảm thọ ở trong tâm dục giới, và chúng ta nói thọ ở trong cái tâm thiền, thì chúng ta sẽ thấy hai cái trạng thái này khác nhau. Do đó cho nên đối với tâm thì dục giới thì hễ một thiện thọ hỷ thì có phước nhiều hơn thiện thọ xả. Là bởi vì dựa trên cái đối tượng, dựa trên cái đối tượng hay là dựa lên cái quá thú, gọi là quy nhất cái quá thú là 10 cái sự kiện là phước, tạo phước. Và vì rằng tâm thiện này nó thuộc về pháp Paritta-dhamma, cho nên cái pháp chi thiểu này, nếu như cái cảm giác thọ xả có nghĩa là nó không có thiết tha với cái việc làm phước, không có quá thiết tha với cái việc làm phước, cho nên chi thiện thiện thọ xả cái phước ít hơn là thiện thọ hỷ. Thiện thọ hỷ là nối lên cái tâm thiện dục giới, khi mà làm phước có cái sự thiết tha mới có cái sự vui mừng. Thì chính vì chỗ đó cho nên hỷ mới có phước, thiện hỷ mới có phước báo nhiều hơn. Nhưng mà khi nói ở cái khía cạnh thiền định đó thì lại lấy trên phương diện cái tâm lý thuần thục hay là chưa thuần thục. Thế mà cái tâm thiện đó, cái tâm thiện sắc giới, cái tâm thiền mà hễ khi còn hỷ có nghĩa là còn thô thiển, cho đến mức thuần thục và cái tâm thiền trở nên vi tế thì lúc bây giờ mới có được cái trạng thái tâm bình thản hay là tâm xả, tâm ly hỷ trúc xả. Thì nói ở cái khía cạnh này thì mới thấy rằng là xả đó nó cao hơn hỷ, thiền mà thiền thọ xả cao cấp hơn là thiền thọ hỷ. Chúng ta lấy một cái ví dụ, khi còn là một em bé, em bé đó khi đi đến chỗ người lớn về thăm bên nội bên ngoại vân vân, mà cái mặt cứ ù lì, nó thờ ơ lãnh đạm, thì người ta sẽ thấy cái đứa bé này là đứa bé bệnh hoạn, hoặc là đứa bé này ít ra nó sẽ không làm được việc gì về sau này, và người ta sẽ không cảm thấy là một đứa bé đáng yêu. Nhưng mà khi đối với một người đã trưởng thành đã lớn mà anh ta hay là ông ta đi gặp mọi người mà cứ cười hô hố hay lúc nào cũng khôi hài được vân vân, thì người ta nói rằng cái người này không có sự nghiêm túc, mà cười như vậy không có làm chuyện lớn được. Cũng hai cái trạng thái. Nhưng mà đối với người lớn làm việc thì phải trầm ngâm, cái sự trầm ngâm đó người ta mới cảm thấy rằng là một người có cái sự trang nghiêm đứng đắn. Còn khi mà ở cái tuổi thơ đó, tuổi trẻ, một đứa bé như vậy đó, mình sống với cái sự trầm ngâm đó, thì người ta lại có cái ấn tượng không đẹp về đứa bé. Cũng là một cái tâm thái, một cái sự kiện, cái sự trầm ngâm của đứa bé, người ta sẽ đánh giá khác. Một cái sự trầm ngâm của một người đã lớn, đã trưởng thành thì lại là chuyện khác. Và cái này khi mà chúng tôi được một vị nam mời đến nhà để dùng cơm, rồi sau đó người ta đưa chúng tôi đi đến trường để dạy. Thì khi mà về nhà thì chúng ta khoe hai đứa con trai của chúng ta. Một đứa con nhỏ, nó còn bé 1-2 tuổi thôi, mà lúc nào nó cũng vui, cũng cười, nó cũng tái mái tay chân, thì ba mẹ nó rất là vui và khoe rằng nó quậy nó phá như vậy nó làm cho nhà vui. Nhưng mà đối với đứa lớn, nếu mà nó quậy phá vậy chắc cha mẹ dạy nó. Nhưng mà ở đây đứa lớn thì nó điềm đạm, thì cha mẹ cũng khen, cũng khen là thằng con lớn bây giờ nó đã trưởng thành rồi, cho nên nó điềm đạm, nó nên người, nó có còn quậy phá như hồi còn nhỏ. Thật ra chúng ta thấy một cái hai cái thực hiện nó khác nhau. Tức là nếu như mà đứa bé nhỏ chừng 1 tháng tuổi, chừng 10 mấy tháng tuổi hay là 2 tuổi gì đó, 2-5 tuổi, đứa bé đó mà nó trầm ngâm, nó ngồi đâu nó ù lì ở đó thì chắc mẹ, chắc cha mẹ rầu lắm, cho rằng đứa bé này là bệnh hoạn. Thành thử ra khi mà đối với đứa bé nhỏ thì phải, nó phải vui vẻ, nó phải nghịch ngợm thì cha mẹ mới cảm thấy hài lòng. Còn khi người đứa lớn thì phải sống trầm ngâm, như vậy mới cho rằng là nó khôn lớn, nó đã trưởng thành. Bằng nhiều ví dụ chúng tôi trình bày như vậy để cho thấy rằng là khi mà chúng ta làm phước bằng cái tâm thiện dục giới thì cái tâm quan hỷ đó, cái tâm hỷ đó nó biểu hiện một cái sự thích thú, một cái sự tha thiết đối với chuyện làm phước, và sự năng nổ trong cái việc làm phước. Cho nên mới nói rằng hãy làm phước mở tâm thọ hỷ, phước báo nhiều tâm thọ xã. Nhưng mà đặt qua cái vấn đề mà cái tâm được tu tập, được rèn luyện, thì hễ mà tâm đó còn có cái sự quan hỷ thỏa thích ở trong đề mục thì như vậy chưa phải là thuần thục và chưa đạt đến cái đỉnh cao như là cái tâm thiền thọ xã. Đến cái mức đó thì cái tâm bình thản đối với địa mục thì như vậy người ta đánh giá tùy theo ở cái góc độ này thì xã là cao, nhưng mà ở góc độ kia thì hễ thọ xã thì nó là thấp. Cái đó là do tùy theo cái góc độ của pháp mình sắp tới thôi. Đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của chúng tôi chắc chắn như vậy. Nam mô Phật Thầy.
Sa tu ở cái trường thầy tập tu sĩ. Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tân có nghe được không? Chào Phật. Đại Đức Pháp Tân là theo Đại Đức Pháp Tân nghĩ đó là để mà ý thức nhận diện cái sự hiện hữu của thọ xả đó, nó không có dễ dàng như là thọ khổ lạc ưu hỷ. Thì một người đó nên làm thế nào để có thể từ từ có cái khả năng bén nhạy đối với thọ xả? Đại Đức Pháp Tân có chia sẻ gì về những sự tỉnh Đại Đức Pháp Tân?
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Dạ, Nam Mô Thầm Ma Dạ, Nam Mô Sơn Khai Dạ. Thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Phật Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Vị Tiên, Phật Tính. Cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, nhìn theo như con nghĩ đó thì cái việc mà các cái cảm thọ đó, thật sự ra thì các cái cảm thọ nó được diễn ra ở trong đời sống, và như là Thượng Tọa đã nói thì cái điều mà cũng như con nghĩ đó thì như cảm thọ lạc của thân, cảm thọ khổ của thân, cảm thọ hỷ của tâm và cảm thọ ưu của tâm đó, thì cái điều này nó biểu hiện một cách mà chúng ta có thể dễ dàng cảm nhận được. Nó riêng cảm thọ xả đây thì thật sự nó là một cái mà chúng ta thấy rằng nó không có thiên về cả hai cái cảm thọ ưu của tâm, mà cũng không thiên về cảm thọ là hỷ của tâm nữa, mà là một cái trạng thái mà chúng ta thấy rằng là nó có cái nhận được, biết được như trong cái đời sống hàng ngày. Thí dụ như bây giờ là mình biết rằng các cái cảm thọ như ưu là hỷ, thì cái điều đó nó tạo nên cái tâm lý của mình dễ nhận biết ra khi mà mình vui hay hoặc là khi mà mình buồn như vậy. Thì đối với cảm thọ xả thì nó là một, cũng là một cái trạng thái tâm. Khi không có những cái trạng thái tâm của thọ ưu của tâm hay là thọ hỷ của tâm thì nó rơi vào cái trạng thái đó thuộc về cái thọ xả. Thì với một cái đời sống tu tập, một người tu tập thì các cái cảm thọ như một người niệm về thọ, thì các cái cảm thọ của người đó cũng cần theo tôi nghĩ rằng là cái người đó cần phải biết, cũng như là theo dõi cái tâm của mình, cũng như là trên một cái phương diện một người tu về quán về niệm thọ chẳng hạn như vậy. Thì như mình biết rằng một trong những cái người tu tập đó, ví dụ như một người mà tu tập về thiền quán ấy, thì dù là theo tôi nghĩ rằng là dù là mình thuộc về niệm thân hay là niệm tâm, niệm thọ hay là niệm pháp, thì cái điều kiện mà cần thiết nhất cho một cái người tu tập thiền quán trên phương diện tu tập đó, thì cái người đó cũng cần phải có một cái chánh niệm. Chánh niệm, bởi vì cái chánh niệm là một trong chánh niệm và tỉnh giác đó, là hai cái pháp mà có thể nói rằng nó có nhiều cái ứng dụng hay nhiều cái điều mà tiện lợi cho một cái hành giả tu tập. Cho nên là dù là cái phương trên một cái phương diện nào hay là một giai đoạn nào của một người tu tập, về đặc biệt là tu tập về thiền, ví dụ như nhờ cái sự chánh niệm đó mà người đó có thể biết được cái tâm mình trên cái phương diện cảm thọ. Bởi vì như chúng tôi suy nghĩ đó, cái cảm thọ xả đó là một trong những cái cảm thọ mà chúng ta khó thể nhận biết được. Nhưng mà nhờ cái sự chánh niệm này, bởi vì chúng ta thấy rằng một người mà tu tập về niệm thọ đó, trên phương diện thiền quán đó, thì các cái cảm thọ nó cũng đều diễn ra. Nhưng mà nhờ cái sự chánh niệm đó, thì nhờ cái sự tu tập, bởi vì mình có luyện tập, có cái sự quân tập theo như một cái phương thức tu tập hàng ngày của mình. Bởi vì chúng ta thấy là một người mà tu tập về thiền quán này, thì không phải là chỉ là ở một cái nơi thanh vắng, không phải là chọn một cái nơi thanh vắng không, nhưng mà bất cứ một cái một cái hoàn cảnh nào, cái hoàn cảnh nào thì cái người đó cũng phải cần có cái tu tập. Mà nhờ cái tu tập như thế này á, thì cái người mà có chánh niệm chính là cái yếu tố chánh niệm và tỉnh giác, cũng như là cái sự chánh niệm ở đây là một cái sự biết mình, biết cái tâm. Thì khi mà các cái cảm thọ sanh khởi lên, biết được những cái trạng thái của tâm, biết này thuộc về cả ngoại cảnh hay nội cảnh, thuộc về nó liên hệ với ở trong kinh gọi là liên hệ vật chất, không liên hệ vật chất đó, thì cái người tu tập đó cần có cái chánh niệm. Bởi vì cái chính chánh niệm là sự ghi nhận biết rõ, còn cái tỉnh giác ở đây đó là sự hiểu biết tường tận ở trong mọi cái pháp, trong cái sự diễn biến đó. Nhờ cái chánh niệm và tỉnh giác như vậy đó, thì cái người tu tập đó cũng có thể là mình nói là mình có cái kiểm soát được nội tâm trên phương diện hàng ngày đó. Chúng ta xem cái gọi là thường thức hàng ngày đó, nhờ có cái kiểm soát nội tâm thì mình cũng có thể là mình điều chế được cái tâm của mình trong những cái lúc buồn vui, không có bị những cái sự chi phối, không có thường bị cái sự chi phối của buồn vui đó một cách rộn rã hay là một cách đau khổ như là cảm thấy của thổ. Rồi nếu như một người tu tập về thiền quán đó, thì cái chánh niệm và tỉnh giác đó là cái yếu tố cho họ, cái vị đó theo dõi được cái nội tâm của mình, dù là ở trong một cái hoàn cảnh nào, động hay là tĩnh hay như thế nào ở bên ngoài, thì cái người đó luôn luôn có được cái sự ghi nhận. Bởi vì cái điều tinh tế hơn thì chúng ta thấy rằng mặc dù là trên các cái cảm thọ, đặc biệt là cảm thọ xả, nó là một cái điều mà khó khi mà không có những cái trạng thái của thọ xả, thọ ưu của tâm, hay là thọ xả, thọ hỷ của tâm, hay hoặc là thọ khổ của thân, hoặc là thọ lạc của thân. Thì lúc đó nó là một trong những cái trạng thái của thọ xả. Nhưng mà chính nhờ cái điều mà như chúng tôi đã nói đó, chánh niệm, thì trên cái phương diện tu tập mình có một cái theo dõi, có một cái sự quân tập một cách thường xuyên. Thì cái gì cũng vậy á, ban đầu thì tu tập nó khó, và lần lượt thì chúng ta sẽ tập dần, thì sau này đó, nó cũng có thể dễ dàng trên có một người mà tạo nên cái sự thuần thục ở nội tâm của mình qua cái sự quân tập cho mình trong cái đời sống hàng ngày, có chánh niệm và tỉnh giác như vậy. Thì đây là cái ý kiến mà con xin được trả lời cũng như là đóng góp cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu đó. Có điều chi chưa rõ thì thỉnh chư tôn đức bổ túc thêm. Và bây giờ thì con xin phép xuống.
Sao thưa cái chân là đi pháp tăng, pháp tăng thấy thưa tổ pháp tăng vào trong rung rồi, sẽ hỏi thưa tổ pháp tăng có nghe được không, muốn thỉnh thưa tổ pháp tăng trả lời cho cô kế tiếp. Dạ vâng, thưa tổ pháp tăng, khi mà chúng ta nói về xã, có nhiều người nói như vậy lắm, hễ mình kiên kỵ nhiều quá đó, thì khi mình gặp cảnh thì cái tâm mình không có xả được. Điều đó có nghĩa là mình cứ đi vào trong cuộc đời, mình cứ hưởng thụ nhiều thứ, rồi cái tâm mình nó sẽ xả. Thì tôi đang có nghĩ như vậy không? Hay là cái sự hưởng thụ nhiều thứ nó không hẳn là làm cho chúng ta xả trước những cảnh trần, mà nó là làm cho tâm của chúng ta đắm nhiễm thêm. Xin thỉnh thưa tôi học đăng.
Alo, có bắt đầu đến lễ Đức Tam Bảo, đến lễ chúng ta thể chia, chúng ta nhắc đẳng thì Đức Tân, Đức Quỳnh Nhân, Đức Phật Tính, Đức Vừa Chiến, Đức Quỳnh Nhân cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Trở lại cô nữ thân trở với Đức Tử, để các tân thủ trả lời cái câu của thượng tọa. Thì thật sự quý vị biết rằng cái thọ hỷ đó, khi mà mình nói mình đam mê để lục lạc á, mà mình đi thử cái này cái nọ, thì mới đầu mình thử đó thì đa số là cái tâm thọ hỷ và tâm tham. Nhưng mà khi mà mình có tâm thọ xả đó, thì do nhiều ngày, ví dụ mình ăn cái món gì lạ đó thì cái tâm mình, cái thân, cái miệng của mình thì với cái sự cảm thọ thì cảm thọ ấy. Nhưng mà mình ăn cơm mỗi ngày đó, thì cái món cơm mới là cái món mình ăn mỗi ngày, thì cái tâm của mình là bình thường thôi. Nhưng mà có lúc nào đó mình đi đâu mình ăn bánh mì và ăn cái gì nó không quen đó, bây giờ mình về ăn cơm lại lần thì mình thấy rất là ngon. Ngon nó nghĩa là cái vấn đề mà mình có một cái cảm thọ mà hưởng cái cảnh đó, mà quý vị thấy gần đa số những cái tâm tham thọ hỷ đó, nó bắt lấy những cảnh mới. Bởi vì quý vị thấy cái khuynh hướng của tham đó là hỷ là gì, là cái tịnh tướng, cái gì mà đẹp đó, mà thường thường mình đi tìm cái gì mình thụ hưởng đó, là đa số mình đi tìm cái gì đẹp không mà. Ví dụ ăn ngon, mặc đẹp, hoặc là nghe nhạc hay, đa số mình sẽ có những cái tâm thọ hỷ do cái sự tỉnh tướng đó. Còn những cái tâm thọ xả thì nó thường thường nó quân bình đối với cảnh. Cái thọ xả nó quân bình đối với cảnh là những cảnh nó thường ngày nó đã nhiều quá rồi thì nó trở thành thọ xả. Như vậy thì chúng ta thấy đối với Đức Phật Ngài trả lời như tiên chủ Đức Thích đó, cái xả nào hay là cái hỷ nào là sanh thiện, cái nào là sanh bất thiện, thì dù là cái xả hay cái hỷ, nhưng mà cái nào nó liên hệ đến bất thiện thì mình nên trừ nó, còn cái nào mà nó liên hệ đến thiện thì mình nên gia tăng đó. Như vậy thì ở trong cái câu hỏi mà được tụng tỏa nhất đẳng thì quý vị thấy, bởi vì mình thấy nhìn vào bốn cái tâm những cái tâm nào thầy thiện đó, do mình vui mừng với chuyện khác, ví dụ ngày hôm nào mình được ngồi thiền lần đầu tiên, mình có chánh niệm thì mình cảm thấy mình tu tập được ra thì mình cảm thấy mình hoan hỷ. Hay là bữa nào đó mình giữ giới mà mình thấy mình giữ giới do chánh niệm tỉnh giác thì có những tâm hoan hỷ. Còn mình nói đến cái tâm đạo xã cũng vậy, cái tâm đạo xã nó là tâm thiện ấy. Đối với cái thiện pháp nó cũng bình thản, nhưng mà có trí suy nghĩ, cái suy nghĩ cái xả trí. Nó có cái trí mà do cái thọ xả nó có trong cái tâm thiện học trí thọ xả thì nó sẽ sanh lên, nó cho mình cái thiện pháp mà nó sâu xa hơn, do mình làm thường xuyên nó sâu xa hơn. Như vậy thì chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta thụ hưởng những cái cảnh trần thường xuyên đó thì cái tâm chúng ta sẽ thọ xả, nó không có vậy đâu quý vị. Cái hỷ á, có nghĩa là từ cái hỷ đó, nó sẽ chuyển qua xả. Ví dụ mình thấy một cái người mà họ có được người phụ nữ thì cái ngày đầu tiên họ rất là vui mừng, nhưng mà cũng nhiều ngày
thì tôi cũng có thể xem lại biết ở trong rừng không còn nghe được nữa.
Bởi vậy cái trả lời mà Đức Phật cũng trả lời lúc nào mà hỷ tồn tại đó là cái trạng thái vui mừng tồn tại là hỷ tồn tại. Khi là biến hoại thì nó bị tiêu diệt. Cũng như xả gì đó, khi nào xả mà nó tồn tại là nó có trạng thái thản nhiên. Nhưng mà nó khi nào nó không tồn tại thì nó bị đỉ hoặc là ưu thì nó bị tiêu diệt. Vậy thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài trả lời cái trạng thái mà đang tồn tại đó, phải trạng thái thản nhiên nó xả, nhưng mà nó bị biến hoại thì nó sẽ bị diệt, thì nó sẽ không còn trạng thái đó nữa. Như vậy thì trong cái câu hỏi thượng tọa đó thì mình hưởng thụ những cái cảnh tầm thường xuyên đó, nó làm cho con người mình với cái ngoại cảnh nó bình thản với ngoại cảnh không. Thì cái này mình cũng thấy cái tham á, từ cái tham hỷ nó trở thành thọ xả cũng có vậy. Ví dụ mình thấy khi là mình được một cái cục vàng thì mình thấy mình mừng vui, có thể là bằng tâm tham. Nhưng mà nhiều hôm sau mình cầm vàng mình coi thì mình cũng không còn cái vui như cái lúc đó.
nó cũng có thể là cái tâm đó, nó cũng có thể là một cái tâm than thọ xả hoặc là tâm than thọ hỷ, tùy theo cái đối tượng lúc nào mà nó hưng phấn, nó vui thích thì nó thọ hỷ, và lúc nào nó mất đi cái trạng thái đó thì nó sẽ là còn trạng thái thọ xả. Bữa hôm nay thì do xài cái máy này thì rất là thấy nó bị như là giống như phân tâm vậy, nên con xin trả lời cái câu hỏi của chúng ta chỉ bấy nhiêu lời trình bày, còn nếu có gì trình bày thêm thì tỉnh với chúng ta trình bày thêm. Bây giờ thì xin gửi hết lời cho chúng ta.
Sa thú, kính trình sư tổ pháp đàn. Hôm nay rất là quan kỷ để gặp Đại Đức Pháp Tính trở lại sau mấy ngày vắng mặt. Đại Đức Pháp Tính có nghe được không? Đại Đức Pháp Tính, chúng ta biết rằng thọ xả đó, nó nói ra sự thuần thục, nhưng mà phải chăng là một người mới tu tập, mới vào đạo hay mới làm việc gì thì cái thọ hỷ nó vẫn cần thiết và vẫn nên được khuyến khích hơn, có đúng như vậy không? Để xin thử ý kiến của Đại Đức Pháp Tính.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy ạ. Con là sự đành kính, đánh lễ đến thượng tòa Nhất Đẳng và Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tông, Đại Đức Minh Thanh, Đại Đức Quỳnh Tiến cùng chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở Cần Thơ. Kính chào cô thượng đỉnh và các vị thiền đàn kính mến. Dạ, trong 12 ngày qua con đi bắn ở rừng Sơn Gà cũng không có nghe được sinh hoạt ở trong Bành Thoát, và thật sự là cũng rất là nhớ là những chư tăng và Phật tử ở trên Bành Thoát này. Nhưng mà hôm nay cũng đã về kịp rồi để cùng mình sinh hoạt với chung. Trở lại với câu hỏi của thượng tọa đó, thì cái điều này con cũng thường nhắc ở trong cái cuộc tu, nhất là những khi mà có những người Phật tử thật, người ta có những cái sự vững như là người ta quen miệng, người ta quen dụ như là người ta quen miệng, người ta nói lên rằng là như là mình có cái xả thọ, có cái sự xả thọ để mà như là khi mà gặp nghiệp cảnh hoặc là thuận cảnh. Nhưng mà cái điều này thật sự ra mình nói như vậy thì rất là khó, tu tập về cái thọ xả rất là khó. Tại sao vậy quý vị? Không thể nào mà chúng ta thấy rằng khi mà những cái giác quan của chúng ta mà nó tiếp xúc với những cái cảnh ở bên ngoài mà chúng ta không khởi lên cái sự dính mắc, hoặc là chúng ta không khởi lên cái sự mà khó chịu. Quý vị thấy rằng bất cứ một cái cảnh nào cũng vậy, một cái âm thanh nào cũng vậy, nhưng mà chỉ có những người mà người ta tu tập, người ta tu tập một cái điều gì đó nó thuần, nó thuần rồi, mà sau một thời gian tu tập thì cái năng lực của người đó càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Quý vị thấy không? Có những khi mình trả lời hoặc là mình thuyết giảng ở trong lưng đi, những người nào đó người ta chỉ cần chấp lên những cái lời đó làm mình hơi khó chịu, làm cho mình hơi khó chịu, thì lúc đó tự nhiên cái tâm mình nghĩ liền, mình nghĩ mình muốn cống hiến những cái gì đó cho rung, cho những người Phật tử người ta nghe, mình không có nệ về thời gian và công sức đúng không? Không có nệ gì hết, mà có nhiều người người ta có những cái dòng suy nghĩ như vậy làm cho mình bị khựng lại, hoặc là làm cho mình nhiều khi rất là dễ nản. Quý vị biết rằng có nhiều vị không giảng được trên Bành Thoát là tại sao? Tại vì thứ nhất là không thấy được Phật tử, không thấy được Phật tử, không có nắm cái ý được. Rồi có nhiều vị thì trình bày những cái điều đó lại bị chê, bị cái này bị kia, thành ra rất là khó chịu. Ở đây chúng tôi muốn nói về những cái điều này để chi quý vị, để cho chúng ta biết rằng đối với tu tập mà thọ xả đó, nó sẽ rất là khó. Nhưng mà ở trong cái người đời thường thường người ta nói là thôi xả bỏ đi, hoặc là bây giờ mình không có tham, không còn tham, không còn sân nữa, mình sẽ dễ dàng cũng như là để mà nhìn cái sự đời nó trôi chảy như vậy, mình không có bị vướng vào bên này, vướng vào bên kia. Thì cái điều này nếu mà thật sự đó chúng ta muốn được như vậy thì đầu tiên chúng ta cũng phải có một cái tâm thọ hỷ trước, chúng ta cũng phải có một cái tâm thọ hỷ trước quý vị. Tại sao vậy quý vị? Quý vị thấy rằng mình muốn làm một cái công việc gì đó nó được thành công, thường thường chúng ta phải có cái tâm hoan hỷ, à, hoặc là chúng ta có một cái tâm du thích, thành ra đó chúng ta mới dẫn đến cái sự thành công đó. Nhưng mà cái sự thành công đó, đó rồi xong thì rồi lâu ngày nó cũng vô thường thôi, lâu ngày nó cũng sẽ biến đổi thôi, bất cứ một cái gì cũng vậy. Chúng ta thấy rằng khi mà mình thấy những cái thời phồn thịnh, những cái thời mà rất là hưng thịnh của giáo pháp hoặc là Đức Phật và Chư Tăng, nhưng mà đến một lúc sau đó thì quý vị thấy rằng ở trong cái giáo pháp dần dần cũng vắng, cũng vắng đi. Ví dụ như đối với hai vị thượng thủ Thanh Văn, hoặc là vị này vị kia cũng từ từ viên tịch niết bàn, lúc đó cũng cái cảnh chúng ta chỉ hình dung hoặc là tưởng tượng thôi, thì chúng ta thấy rằng cái cảnh lúc bây giờ nó trống vắng như thế nào. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng cái tâm của chúng ta khi mà chúng ta quan hỷ đến chi để chúng ta làm những cái công việc đó, những cái công đức, những cái thiện sự vân vân, nhưng mà khi mà chúng ta ngồi lại chúng ta tu tập, chúng ta cũng phải quán dù bất cứ cảm thọ gì, thọ hỷ hay thọ lạc hay là thọ ô vân vân, hoặc là tốt hay xấu, xa hay gần, khô hay tế vân vân, nó vẫn bị ở trong cái sự chi phối của vô thường. Nó không có bền vững. Chính cái chỗ này mà chúng ta sẽ xả ly đối với các pháp hữu vi, hoặc là chúng ta xả ly đối với các cái cảm thọ chúng ta không còn chấp thủ, thì chúng ta phải đi theo cái trình tự này. Còn có một số người thì người ta không có trải qua cái thọ hỷ, nhưng mà người ta ví dụ như là người ta có sự sầu u, hoặc là người ta có những cái sự khổ khổ đi, nhưng mà người ta cũng quán những cái cảm thọ đó, rồi cuối cùng sao cái cảm thọ này nó không phải là nó bền vững, nhưng mà do duyên nó sanh lên, rồi khi hết duyên rồi nó sẽ diệt. Quý vị thấy rằng có những vị tỳ khu khi mà nằm ở trong cái miệng của con cọp, có nghĩa là bị cọp nó gặm, nhưng mà các vị này vẫn quán về cái cảm thọ nó vô thường, nó do nó bị duyên nó chi phối. Khi mà hết duyên rồi thì những cảm thọ này nó không có còn nữa. Chính cái chỗ này mà làm cho tâm của các vị tỳ khu nó không có bị chi phối ở bên ngoài, thành ra tiếp tục phát triển thiền quán để chuyển đắc. Thì thật sự ra đó chúng ta chưa có đạt đến như vậy, nhưng mà ở trong cái lúc đầu chúng ta muốn thành công được cái điều gì đó, chúng ta cũng phải có cái tâm quan hỷ, rồi chúng ta tu tập, hoặc là chúng ta tạo những công đức thiện sự. Sau cùng thì khi mà chúng ta ngồi lại chúng ta quán thì chúng ta thấy rằng cuối cùng nó sẽ nằm ở trong vô thường, khổ, vô ngã. Chính vì vậy mà chúng ta xả ly đối với các pháp của vi khi mà mình đối chiếu với chúng. Đây là những ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của Tương Tòa Điện Nắng Đánh Nhiêu. Bây giờ con xin được giúp là con thỉnh Tương Tòa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thủ, kính trình về thông tin. Đại Đức Huệ Tiến. Đại Đức Huệ Tiến có nghe được không? Ngày hôm nay là một ngày ngày hôm nay, hôm nào mà được họp chương trình Chí Tăng Vào Đông, nhưng hôm nay là một ngày quan hệ. Có khi nào mà Chí Tăng vỡ ít thì mình làm với tâm xã thôi. Xin Đại Đức Huệ Tiến có thể trả lời cho cô thảo luận này là hôm nay chúng ta nói về thọ xã. Có nhiều người họ nói rằng qua cái cảm thọ đó họ biết được là người đó nặng về vật chất hay nặng về tinh thần. Ví dụ như có những người mà ăn ngon mặc đẹp thì họ thấy phấn khởi, nhưng mà khi đọc sách vở hay là đọc thơ thì đọc sách thì họ cảm thấy tâm bình thản, thì cái đó người đó họ nặng về vật chất hơn là tinh thần. Hay là có người, nhiều người đọc kinh đọc sách thì họ thấy quan hệ, mà ăn ngon mặc đẹp thì họ là tâm xã, thì người đó họ nặng về nội tâm hơn. Thì Đại Đức Huệ Tiến có chia sẻ điều đó hay không, hay là điều đó chúng ta có thể nhận diện khác hơn? Xin thỉnh Đại Đức Huệ Tiến.
Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mà, Nam Mô Sang Khai. Con xin thành kính đảnh lễ đến Tường Tòa Giác Đẳng, là Đức Phật Đăng, Đức Phật Tăng, là Đức Minh Hạnh, là Đức Phật Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Kính cảm ơn quý vị cho biết âm thanh nghe rõ. Con kính bạch Tường Tòa, xuyên qua cái bài học ngày hôm nay đó thì đối đến cái thọ xã thì trong cuộc sống của chúng ta thì nếu như mà có những cái sự quan hỷ, đáng được quan hỷ, có những cái cần phải có cái sự ưu tư như là những cái bài học mà chúng ta đã học mấy ngày hôm nay đó, thì riêng về cái sự xả đó, thì nói lên một cái tính chất, cái việc mà cho một cái việc hành giả dấn thân trong cái cuộc sống nội tâm, để cho vị ấy không có thọ ưu, không có thọ hỷ, không có cái sự bồn chồn, lo lắng hay là phấn khích quá độ. Bởi vì nếu như mà một cái người mà tu tập đó, trong cái tiến trình mà tu tập đó, vì này quan hỷ quá đó, thì nó cũng không có thể nào chứng đắc được các bậc thiền nó cao hơn. Như chúng ta biết rằng đó là trong năm cái chi thiền tầm tứ hỷ lạc và định đó, thì trong cái ngũ thiền thì có định và xả, nói theo tạng vi diệu pháp hay là tạng kinh đó, thì có tứ thiền, có định và xả. Và với như là một người mà có cái sự cảm nhận ở chính mình về cái vật chất hay là ở cái nội tâm thì cũng khó mà nhận ra được, bởi vì có những chúng sanh khi mà họ tạo trữ cái công đức, cái thiện pháp ở trong quá khứ, và có những cái khuynh hướng thiện và bất thiện, và do cái thường cận y duyên nữa, cho nên khi mà có những người đó thì cái tâm của họ luôn luôn họ quan hỷ, họ ít có khi nào mà buồn giận, họ ít khi nào mà có cái sự chống đối hay là phá hoại hay là làm cho tâm của họ nó phải bị cái thọ ưu, nó đau khổ. Còn có nhiều người đó thì họ năng động, họ tháo vát và họ có một cái khuynh hướng về cái sự thọ hỷ, cái trạng thái tâm hân hoan phấn khích khi mà họ làm cái việc gì đó nó cũng được hanh thông, và cái việc gì đó họ làm nó cũng được trôi chảy. Thì quả thật khi mà chúng ta thấy ở trong đời sống, mà cái ngày nào đó mà chúng ta đi làm việc, mà chúng ta vào trong những cái nơi mà cơ quan, đoàn thể, xí nghiệp, vân vân, những cái nơi đó mà chúng ta làm với cái tâm mà nó bình thản, hay là cái tâm nó không có được phấn khích, thì sự việc nó không có chạy. Cũng như vậy đó, cái việc mà một người mà họ đi ký một cái giấy tờ gì đó, mà nếu như mà trong lúc mà họ vào, họ gặp một cái người chủ, họ gặp một cái người mà có cái quyền hạn chức năng ở trong đó, mà ngay cái lúc đó mà tâm của vị đó ở trong đời sống thì phải nói rằng là đa số là hưởng thụ về cái vật chất nhiều hơn là cái về cái tinh thần, cho nên vật chất mà cứ chậm trì và cái không có được tiến bộ thì không có được tốt đẹp. Còn đối với mà một vị hành giả ở trong nội tâm của vị ấy, vị ấy phải thấy rõ được rằng là trong các pháp nó có cái duyên sanh và nó có duyên diệt. Thì khi mà sanh diệt như vậy đó, đến một mức độ nào đó, khi mà ưu quá, buồn quá thì cũng không được tốt, mà hỷ tâm quá cũng không có phải lẽ, thì phải xả tatra, phải giữ cái tâm hành xả để có thể là thấu đạt được những cái pháp cao hơn. Thì chúng ta thấy rằng ở trong tâm thiện mà những cái vị mà có cái tâm xả đó, thì như khi nãy Sư Phụ Tị Sư cũng có đề cập đến là những cái người mà họ làm phước á, thì cần phải có cái tâm hỷ, nhưng mà nặng về cái tinh thần và hướng đến cái tâm thiền chứng cao hơn thì cần phải có cái xả tâm. Cho nên trong cái sự việc mà chúng ta cảm nhận đó, ở trong vật chất hay là ở trong tinh thần đó, thì tùy mỗi cá nhân của mỗi người. Có người thì nghiêng nặng về cái vật chất qua cái thọ xả và cái thọ hỷ này đó, thì có nhiều người đó thì họ sống với cái nội tâm nhiều hơn, thì họ luôn luôn lúc nào cũng có cái tâm trầm mặc, lắng động, không có hiển lộ ra nhiều. Còn có nhiều người thì có cái khuynh hướng nó khuấy động và nó năng nổ, nhiệt tình hơn, thì do cái bản tánh và do cái thường cần cái duyên nữa của chúng sanh đó. Thì qua cái câu thảo luận của thiền tọa, con có đôi lời để mà trình bày qua cái câu thảo luận này. Con xin được dứt lời nơi đây. Kính cung thỉnh thiền tọa quan hệ trở lại. Nam Mô Bố Thà Giá.
Sa thứ lành thay, và chúng con kính tri ân đại đức Huệ Tiến đã trả lời câu thảo luận, và câu thảo luận đã chấm dứt cửa phần thảo luận hôm nay. Và vì thượng tọa các đẳng bận việc nên đã đi rời rung, và bây giờ thì con Anisha xin kính mời cô Lăng Giảng Nguyệt đọc cho bản tin hôm nay. Và bản tin hôm nay nói về một phế tích Phật giáo do cô Như Quang dịch. Nam Mô Bổn Sư.
Bản tin Phật giáo, bản tin số 3132, Như Quang dịch. Ta Prom, một phế tích Phật giáo. Siem Reap, Cambodia, ngày 7 tháng Giêng 2013. Ta Prom là tên gọi mới cho một trong những ngôi chùa tại Angkor, Cambodia, được xây dựng theo phong cách Kedah vào cuối thế kỷ thứ 12 và đầu thế kỷ thứ 13 bởi vua Jayawarman đệ thất. Ngôi chùa được xem như là thư viện Phật giáo đại thừa và trường đại học có tên gọi nguyên thủy là Ratchavihara. Ngôi chùa bị nốt chửng bởi rừng già và bị quên lãng cho đến khi được tái phát hiện vào thế kỷ thứ 19. Ngôi chùa thơ mộng nhất trong các ngôi chùa của Angkor này là một ngôi chùa hoàng gia mà vua Jayawarman đệ thất đã dâng đến mẫu thân qua hình dáng của vị nữ thần trí tuệ và từ bi Pratnaparamita. Không giống như các ngôi chùa tại Angkor khác, Ta Prom hầu như được giữ nguyên trong tình trạng chùa được tìm thấy. Bầu không khí cộng thêm cây rừng vươn cao che phủ bối cảnh của phế tích và rừng rậm khiến cho chùa trở thành một trong những ngôi chùa được chụp ảnh nhiều nhất. Rất có nhiều điều người ta có thể xem tại Ta Prom. Tại Ta Prom, từ những tán cây cao khắc nổi lên trên vách đá cho đến cả rong rêu và dây leo, một quang cảnh nổi tiếng khác là cây tôm Raider tại trung tâm chùa, nơi mà diễn viên Angelina Jolie hai đã qua lại và bị đất rút. Bản tin đến đây đã kết thúc. Mời quý sư có trách nhiệm hồi hướng lên trong Nam Mô Bổn Sư Thích.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích. Con kính hành thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư công đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tăng thường lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Sapa Devata Sapa Bhutta Lupa Venasoti Ondu Nirondaram Hotu Sapa Sumangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangalangal